Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Quân đội Trung Quốc sẽ tiến hành các cuộc tập trận quân sự ở vùng biển ngoài khơi quần đảo Tây Sa, tức Hoàng Sa, từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 7. Trang tin của Bộ Quốc phòng Trung Quốc dẫn thông báo từ Cơ quan An toàn Hàng hải và Cục Hải sự tỉnh Hải Nam cho biết hôm 29 tháng 6. Thông báo tập trận được đưa ra ngay sau khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong cuộc họp báo kết thúc hội nghị cấp cao ASEAN 36 nói rằng Việt Nam cùng ASEAN hợp tác với các bên liên quan kiềm chế các hành động làm phức tạp tình hình trên biển và tái khẳng định quyết tâm của ASEAN đóng góp xây dựng Biển Đông thành khu vực hợp tác, phát triển, an ninh và an toàn. Thông báo của Trung Quốc nêu rõ địa điểm chi tiết sẽ tiến hành tập trận và nói thêm rằng trong thời gian này không có tàu nào được phép di chuyển trong các tuyến trên và tất cả các tàu phải tuân theo hướng dẫn của tàu chỉ huy tại chỗ. Trung Quốc thường tổ chức diễn tập quân sự ở Hoàng Sa gần như mỗi năm nhằm tăng cường kiểm soát và khẳng định chủ quyền trong khu vực mà Việt Nam vẫn tuyên bố thuộc lãnh thổ của mình. Động thái mới tiếp theo hàng loạt các hoạt động mà báo chí trong nước coi là khiêu khích và lấn át của Bắc Kinh trên Biển Đông gần đây đối với các quốc gia láng giềng giữa bối cảnh thế giới đang nỗ lực đối phó với đại dịch COVID-19. Cũng tại khu vực quần đảo Hoàng Sa, hồi đầu tháng 4, Trung Quốc đã cho tàu hải cảnh đâm chìm tàu cá và bắt các ngư dân Việt Nam. Sự việc đã khiến Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ phải ra tuyên bố lên án hành vi gây mất ổn định khu vực và làm chệch hướng nỗ lực của toàn cầu trong việc tập trung đối phó với đại dịch. Sau đó, cũng ngay trong tháng 4, Trung Quốc tiếp tục tuyên bố thành lập các khu vực hành chính mới là quận Tây Sa để quản lý khu vực Hoàng Sa và quận Nam Sa để quản lý khu vực Trường Sa, khiến cho Việt Nam lên tiếng phản đối và yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam. Mới đây, hôm 26 tháng 6, Benin News dẫn hình ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc tái tục việc nạo vét tại một vịnh ở đảo Phú Lâm, dường như để mở rộng đảo nhân tạo mà Trung Quốc đã xây dựng trước đó. Cho đến cuối ngày 29 tháng 6, Việt Nam chưa đưa ra bình luận hay phản ứng gì về thông báo tập trận mới của Trung Quốc. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định không muốn phải chọn bên nào giữa Mỹ và Trung Quốc trong bối cảnh căng thẳng đang gia tăng giữa hai cường quốc thế giới. Phát biểu được ông Phúc đưa ra trong cuộc họp kết thúc hội nghị cấp cao ASEAN 36 vào cuối tuần qua, trong tư cách là thủ tướng của quốc gia giữ vai trò chủ tịch luân phiên ASEAN. Báo Pháp Luật dẫn lời ông Phúc nói, ASEAN luôn mong muốn một khu vực châu Á-Thái Bình Dương hòa bình, ổn định, thịnh vượng, hợp tác cùng phát triển và chắc chắn không muốn phải chọn bên nào. Xung đột thương mại và đại dịch COVID-19 đã đẩy hai cường quốc Hoa Kỳ và Trung Quốc vào tình trạng căng thẳng tột đỉnh, dẫn đến những tranh giành ảnh hưởng trên toàn cầu, trong đó có khu vực châu Á, với vấn đề tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông ngày càng nóng lên vì những hành động quyết đoán của Bắc Kinh vào thời điểm này. Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc những căng thẳng giữa hai cường quốc đang gây ảnh hưởng thế nào đến ASEAN, Thủ tướng Việt Nam thừa nhận xung đột giữa Mỹ và Trung Quốc đang ảnh hưởng đến toàn cầu, trong đó có ASEAN, và Việt Nam rất mong muốn Trung Quốc và Mỹ cùng phát huy điểm tương đồng, vượt qua khác biệt để xây dựng lòng tin, thúc đẩy hợp tác vì lợi ích chung của thế giới và khu vực. Người đứng đầu nhà nước Việt Nam khẳng định rằng cả hai cường quốc đều là đối tác quan trọng hàng đầu mà chúng tôi rất quan tâm. Thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Trung Quốc là rất lớn và với Hoa Kỳ là những đối tác quan trọng bổ sung cho nhau, VOV dẫn lời ông Phúc nói thêm. Ngoài vấn đề thương mại, xung đột trên Biển Đông cũng là chủ đề được quan tâm trong cuộc họp báo của Hội nghị ASEAN giữa bối cảnh Trung Quốc đang tăng cường các hoạt động nhằm khẳng định chủ quyền và Hoa Kỳ có các phản ứng để thể hiện quyền tự do hàng hải trong khu vực. Tại cuộc họp báo, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết đại dịch COVID-19 đã làm gián đoạn các cuộc họp thảo luận về việc xây dựng bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông. Ông Phúc được VOV dẫn lời nói, trong bối cảnh này, Việt Nam nỗ lực cùng ASEAN hợp tác với các bên liên quan để kiềm chế không có các hành động làm phức tạp tình hình trên biển, tuân thủ luật pháp quốc tế. Ngay sau cuộc họp của ASEAN, hôm 29 tháng 6, Trung Quốc thông báo về cuộc tập trận mới sẽ diễn ra từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 7 trong khu vực quần đảo Hoàng Sa và cấm toàn bộ tàu thuyền qua lại khu vực này.
Cục Hàng không Việt Nam nói tối 28 tháng 6 rằng cục này trong thời gian trước đây cấp chứng chỉ tại Việt Nam cho 27 phi công mang quốc tịch Pakistan, Các báo trong nước bao gồm Thanh niên, Tuổi trẻ và Tổ quốc cho hay, trong số các phi công đó, 17 người làm việc cho Vietjet, 6 phi công bay cho Vietnam Airlines và Jetstar Pacific thuê 4 người, vẫn theo Cục Hàng không Việt Nam, được báo chí trong nước dẫn lại. 4 ngày trước, hôm 25 tháng 6, Cục Hàng không Việt Nam chỉ đạo các hãng hàng không Việt Nam tạm thời không phân lịch bay cho các phi công là người Pakistan, cho đến khi có thông báo mới của Cục, các báo trong đó có Tuổi trẻ và Tổ quốc cho biết. Tin cũng cho hay là Cục hiện đang phối hợp với nhà chức trách Pakistan rà soát toàn bộ hồ sơ của các phi công mang quốc tịch nước này. Cho biết thêm về vấn đề này, ông Đinh Việt Thắng, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, nói với Thanh niên và VOV hôm 29 tháng 6 rằng Cục của ông đã gửi đề nghị sang phía Pakistan. Nhà chức trách nước này phải có trách nhiệm trả lời Việt Nam trong thời gian sớm nhất. Nếu Pakistan nói bằng hợp pháp, hợp chuẩn thì các hãng vẫn sẽ sử dụng các phi công đó bình thường. Vì bằng phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế và đã được Cục Hàng không kiểm tra năng lực trước đó. Nhưng trường hợp bằng cấp chứng chỉ không bảo đảm, chúng tôi sẽ thu hồi bằng và không cho phép phi công hoạt động tại Việt Nam, ông Thắng khẳng định với Thanh niên và VOV. Động thái của Cục được đưa ra sau khi những tin tức chấn động trên báo chí quốc tế như AP và CNN cho hay xấp xỉ 1/3 các phi công ở Pakistan dùng bằng lái máy bay giả. Bộ trưởng chuyên trách hàng không của Pakistan, ông Ghulam Sawar Khan, nói hôm 24 tháng 6 trước Quốc hội nước này rằng có đến 262 phi công Pakistan không tự thi mà trả tiền cho người khác thi hộ, báo chí quốc tế tường thuật. Pakistan có 860 phi công hiện đang làm việc cho các hãng hàng không ở trong nước. Hãng hàng không quốc doanh của nước này, Pakistan International Airlines, nói hôm 25 tháng 6 rằng hãng đình chỉ bay đối với 150 phi công với cáo buộc là những người này dùng bằng giả. Những diễn biến kể trên có liên quan đến một cuộc điều tra về vụ rơi máy bay ở Karachi hồi tháng trước, làm chết 97 người, AP và CNN đưa tin. Theo lời của Hàng không Việt Nam, được báo chí trong nước trích dẫn, tính đến tối 28 tháng 6, 12 phi công quốc tịch Pakistan hiện đang có mặt ở Việt Nam, trong đó 11 người làm cho Vietjet và một người còn lại bay cho Jetstar Pacific. Cục nói 15 phi công khác có thể đã rời Việt Nam về nước trong những tuần trước vì dịch COVID-19. Theo quan sát của VOA, thông tin của nhà chức trách Việt Nam mâu thuẫn với thông báo của một loạt hãng hàng không trong nước đưa ra ít giờ trước đó. Trong ngày 28 tháng 6, thông cáo của Vietnam Airlines, Jetstar Pacific và công ty bay dịch vụ hàng không Vasco cho biết là đã kiểm tra và khẳng định hiện tại toàn bộ phi công nước ngoài của hãng không mang quốc tịch Pakistan hoặc sử dụng bằng cấp chứng chỉ do Pakistan cấp. Vietjet cũng khẳng định không có phi công Pakistan đang làm nhiệm vụ. Tương tự như Vietnam Airlines, Bamboo Airways tuyên bố toàn bộ phi công trong biên chế của hãng không mang quốc tịch Pakistan, không sử dụng bằng cấp chứng chỉ do Pakistan cấp. Tổng sản phẩm quốc nội GDP của Việt Nam chỉ tăng 1,81% trong nửa đầu năm 2020 so với cùng kỳ năm trước, Tổng cục Thống kê cho biết trong một cuộc họp báo hôm 29 tháng 6. Đây là mức tăng trưởng kinh tế thấp nhất trong vòng 10 năm trở lại đây, hai trang tin VN Express và Thị trường Tài chính Tiền tệ dẫn lời cơ quan thống kê của Việt Nam cho hay. Trong 6 tháng đầu năm vừa qua, riêng quý 2, Việt Nam chỉ tăng trưởng 0,36% do bị ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch COVID-19, Tổng cục Thống kê nói. Thông tin đưa ra tại cuộc họp báo của Tổng cục Thống kê cho biết vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện ở Việt Nam trong nửa đầu năm nay ước tính đạt 8,65 tỷ đô la, giảm 4,9% so với cùng kỳ năm trước. Cũng trong giai đoạn này, đại dịch COVID-19 làm tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam giảm 2,1% so với cùng kỳ năm trước, đạt 238,4 tỷ đô la, trong đó xuất khẩu giảm 1,1%, nhập khẩu giảm 3%. Về du lịch dịch vụ, theo Tổng cục Thống kê, khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 6 năm 2020 chỉ đạt 8,8 nghìn lượt người, mức thấp nhất trong nhiều năm qua, do Việt Nam tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, chưa mở cửa đón khách du lịch quốc tế. Báo chí trích lời phát biểu của lãnh đạo cơ quan thống kê tại buổi họp báo cho rằng dịch COVID-19 tuy đã được cơ bản khống chế ở Việt Nam nhưng còn diễn biến phức tạp trên thế giới nên sẽ tiếp tục đặt ra nhiều thách thức cho Việt Nam. Vụ trưởng vụ hệ thống tài khoản quốc gia thuộc Tổng cục Thống kê, ông Dương Mạnh Hùng, được VN Express dẫn lời đưa ra nhận định rằng mục tiêu tăng trưởng 6,8% trong cả năm là nhiệm vụ vô cùng khó khăn, nếu không muốn nói là bất khả thi trong bối cảnh dịch bệnh đứt gãy chuỗi cung ứng trên toàn cầu hiện tại. Để đạt được mục tiêu trên, hai quý cuối năm phải tăng trưởng trên 10%, ông Hùng lưu ý. Chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh dự báo với VOA.
Tăng trưởng khoảng 7% GDP, mức tăng trưởng có thể là thấp hơn. kế hoạch đầu tư thì dự báo có thể là đạt tăng trưởng khoảng 5%. Tôi nghĩ rằng là cái mức tăng trưởng thực nó sẽ là khoảng dưới 5%.
Không đưa ra con số cụ thể về mức tăng trưởng trong các tháng còn lại của năm nay, ông Dương Mạnh Hùng, quan chức đại diện cho Tổng cục Thống kê, nói tại cuộc họp báo hôm 29 tháng 6 rằng tăng trưởng GDP quý 3 và 4 sẽ tốt hơn nửa đầu năm vừa qua. Lý do là, theo lời ông Hùng, Việt Nam vẫn còn dư địa lớn để tăng trưởng giải ngân đầu tư công, tăng trưởng dư nợ tín dụng, cũng như dựa trên kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của doanh nghiệp. Hồi giữa tháng 4, xét đến ảnh hưởng của dịch bệnh, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đưa ra dự báo tăng trưởng của Việt Nam có thể chỉ đạt 2,7% trong năm 2020.